Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Siêu Văn Sao quyển 2, Ba La Mã Sớ. Sớ là thể loại trình bày rõ ràng từng điểm một. Những bài sớ trong phần này được viết nhằm trình bày rõ ý nghĩa sự việc để cổ động mọi người tham gia ủng hộ. Một nhỏ, sớ trùng tu ao phóng sanh chùa Cực Lạc ở Nam Tầm. Kiên giết phóng sanh về mặt sự thì nông cạn dễ thấy, nhưng về mặt lý lại sâu xa khó hiểu rõ. Nếu chẳng hiểu rõ lý, dù có làm chuyện này, trong tâm chắc chắn chẳng chí thành, thương xót thiết tha, phước điền lợi ích cũng do tâm lượng mà trở thành nhỏ nhoi nông cạn. Nếu gặp phải kẻ vô tri ngăn trở phỉ báng, người phóng sanh sẽ bị kẻ đó xoay chuyển, khiến cho một dạ thiện tâm vì đó bị tiêu diệt chẳng còn. Do vậy, chẳng ngại lắm lời giải bày ý nghĩa, để những loài vật đều được gọi từ ân, loài người đều được phun bồi nền phước, ngõ hầu khẩn thiết động đến lòng nhân sâu xa, diệt được sát báo cho ta lẫn người, cùng đều được về cõi thọ, cùng vui tuổi trời. Lại nguyện đem công đức này hồi hướng Tây Phương, để vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vượt thoát tam giới, làm đệ tử Phật A-di-đà, làm bạn tốt trong hải chúng. May ra sẽ được người đọc chú ý vậy. Nhất niệm tâm tánh của chúng sanh sống trên đất hay dưới nước, vốn quả thật chẳng hai, chẳng khác gì với tam thế chư Phật. Nhưng vì sức ác nghiệp đời trước chướng lấp, nên diệu minh chẳng thể hiển hiện, trầm luân trong dị loại, đến nỗi sự hay biết hèn kém. Ngoại trừ chuyện tìm cái ăn, tránh cái chết ra, trọn chẳng biết đến điều chi khác nữa. Ví như tấm gương đồng quý báu lớn, trải bao kiếp bị bụi lấp, chẳng những không có mảy may quang minh nào, ngay cả chất đồng của gương cũng chẳng thể hiện được, khác gì phế vật. Chợt gặp được người trí, biết là gương báu sẵn có đủ vô biên quang minh chiếu trời soi đất, bèn ngày ngày chăm chú dồi mài, thoạt đầu bèn lộ chút chất gương, dần dần tỏa ra ánh sáng, mài đến cùng cực thì ánh sáng chiếu trời soi đất bèn hiển hiện toàn thể. Người vô trí mới bèn quý trọng, xem là vật quý báu nhất. Phải biết, ánh sáng ấy gương vốn sẵn tự có, nào phải do mài mà có. Tuy là tự sẵn có, nhưng nếu không có duyên dồi mài, thì từ kiếp này sang kiếp khác cũng chẳng có ngày tỏa ra quang minh. Tâm tánh của hết thảy trời người chúng sanh lục đạo đều giống như vậy. Do hoặc nghiệp từ vô thị đến nay che lấp, nên chẳng thể tỏ lộ diệu minh sẵn có, mê trái chân tánh, tạo nghiệp sanh tử. Đức Đại Giác Thế Tôn biết nhất niệm tâm tánh của các chúng sanh bằng với chư Phật. Do vậy, dùng đủ mọi phương tiện tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi loài đều tu đạo giới định huệ, ngõ hầu đoạn hoặc chứng chân, khôi phục cái mình sẵn có, trọn vẹn phước huệ để chứng pháp thân. Lại dạy người đời phát tâm từ bi kiên giết phóng sanh, ấy là vì ta và hết thảy chúng sanh đều ở trong luân hồi, từ vô thị đến nay lần lượt sanh ra nhau, xoay vần giết lẫn nhau. Bọn họ cố nhiên là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, con cái của ta, mà ta cũng là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, con cái của mỗi một người trong bọn họ. Bọn họ nhiều phen do ác nghiệp lực mà sanh trong loài người hoặc sanh trong dị loại, tức khác chủng loại, do loài vật không thuộc loài người nên thường được gọi là dị loại. Bị ta giết chóc, Ta cũng nhiều phen do ác nghiệp lực mà sanh trong loài người hoặc sanh trong dị loại, bị họ giết chóc. Trải bao kiếp lâu xa, sanh ra nhau, giết lẫn nhau, trọn không ngơi ngớt. Phàm phu không biết, Như Lai thấy thấu suốt. Hễ không nghĩ thì thôi, nếu nghĩ đến, ắt khôn ngăn hổ thẹn thương xót. Này ta may nhờ phước thiện đời trước, sanh trong loài người, cố nhiên nên cởi gỡ mối oán kết, kiên giết phóng sanh, khiến cho hết thảy những loài có sanh mạng đều được yên ổn. Lại vì họ niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến cho họ được độ thoát. Nếu họ nghiệp nặng chưa thể vãng sanh ngay, ta bèn nhờ vào công đức từ thiện này, quyết cầu lâm chung vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh, ắt sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Vả nữa, yêu thương loài vật phóng sanh thì bậc cổ thánh tiên hiền đều làm chuyện này. Vì thế, kinh thư của Nho Gia có đoạn văn: chim, thú, cá, ba đều được sống yên vui. Văn vương ân trạch thấm đến xương khô, huống chi loài vật có tri giác. Như giản tử thả chim cưu, tử sản nuôi cá, tùy hầu giúp rắn, dương bảo cứu chim sẻ. Đời Xuân Thu, Tùy Hầu vua nước Tùy đi ra ngoài chơi, thấy một con rắn bị người ta đánh gần chết, vứt bên vệ đường. Động lòng thương xót, ông liền sai tùy tùng đem thuốc cứu rắn rồi đem thả đi. Ít lâu sau, rắn từ sông ngoi lên, nhã tặng vua một viên minh châu để báo ân cứu mạng. Do vậy, viên ngọc ấy thường được gọi là Tùy Hầu Châu hoặc Linh Xà Châu. Sách Sưu Thần Ký mô tả viên ngọc ấy như sau: kích thước tròn trặn chừng một tấc, trắng muốt, ban đêm tỏa ánh sáng, có thể soi sáng cả gian phòng. Có lần Dương Bảo vào Hoa Sơn, thấy con chim sẻ bị thương rơi xuống đất, máu me bê bết, cảm thương, ông liền đem về băng bó chăm sóc, khi chim lành bèn thả đi. Chim tha đến bốn cái chén ngọc, lại nói: mong con cháu ông sẽ trắng trong tinh thuần như bạch ngọc. Đêm ấy ông mộng thấy một vị trời mặc áo vàng đến bảo: tôi là con chim sẻ được ông cứu mạng. Tôi vốn là sứ giả của Tây Vương Mẫu, bị thương giữa đường, may được ông cứu giúp, nay được trở về Nam Hải nên đến đáp tạ. Về sau con cháu ông đều nổi tiếng đức hạnh hiển đạt. Đấy là tâm thánh hiền cùng dùng lòng nhân đối đãi với loài vật, dẫu họ không biết đến những nghĩa lý như những loài có tri giác, có cử động đều có Phật tánh, lần lượt thăng lên đọa xuống, làm kẻ oán người thân lẫn nhau và tương lai quyết định thành Phật. Đến khi đại giáo truyền sang Đông, thì nhân quả ba đời và lý, chúng sanh, Phật, tâm, ba thứ bình đẳng không hai, sáng lòa trong thế gian. Phàm là bậc đại thánh đại hiền, không ai chẳng kiên giết phóng sanh nhằm vãn hồi sát kiếp để vun bồi quả phước, làm nền tảng để dứt nạn binh đao, vui hưởng tuổi trời. Cổ nhân nói: dục tri thế thượng đao binh kiếp, tu thính đồ môn bán già thanh. Tạm dịch là: muốn biết đao binh trong cõi thế, hãy nghe lò mổ giữa đêm thanh. Lại nói: muốn cho thế gian không còn nạn đao binh thì trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Do vậy biết rằng kiên giết phóng sanh chính là khuôn mẫu tốt đẹp để nhổ rễ lấp nguồn tai nạn cứu đời. Vì thế trí giả đại sư đời Trần mua hơn 60 chỗ ở Lâm Hải, Giang, Hổ, Khê Lương, tất cả hơn 400 dặm làm ao phóng sanh, xin sắc chỉ lập bia cấm ngặt đánh cá. Kẻ nào bắt trộm làm càn sẽ bị mắc vạ. Đến niên hiệu Trinh Quán đời Đường, triều vua Đường Thái Tông vẫn còn như thế. Đến năm Càn Nguyên thứ hai đời Đường Túc Tông, tức năm 759, vua Hạ Chiếu truyền các châu trong thiên hạ lập ao phóng sanh, sai Nhan Chân Khanh soạn bài văn bia và viết bằng bút son. Trong ấy có câu: đức vua ta lấy cả thiên hạ làm ao, hết thảy các loài trong toàn cõi đều nhờ phước nương sức Đà Ra Ni gia trì, cạn bờ mé phiền não sanh tử, suy đến tận ngàn xưa chưa hề phản phất giống được như vậy. Năm Thiên Hỷ Nguyên Niên, tức năm 1017, đời Tống Chân Tông, hạ chiếu truyền thiên hạ lập ao phóng sanh Tây Hồ ở Hàng Châu, cũng trở thành ao phóng sanh của vua Tống. Đời Minh, đại sư Liên Trì lập ao phóng sanh ở hai nơi là Thượng Phương và Trường Thọ. Bài giới sát phóng sanh văn của ngài lưu truyền khắp thiên hạ, cho đến nay đã hơn 300 năm. Những người thông hiểu trong hàng tăng tục đều ngưỡng mộ Cao Phong từ bi cứu tế loài vật không thể tính kể. Như có kẻ nói rằng, kẻ quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao không châu cấp lại gấp rút lo lắng cho loài dị loại chẳng liên quan gì đến ta, đấy chẳng phải là điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nặng nhẹ đó ư? Đáp rằng, ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sanh. Tuy người và vật khác nhau, nhưng Phật tánh vốn đồng. Do ác nghiệp, nên chúng bị trầm luân trong dị loại. Ta do thiện nghiệp, may được thân người. Nếu chẳng xót thương giúp đỡ, cứ mặc tình giết hại, ăn nuốt, thì một mai kia nếu phước ta hết rồi, tội của chúng đã trả xong, khó tránh khỏi phải đền trả từ đầu, đem thân mình thỏa miệng bụng của chúng. Phải biết, đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dẫu thân gặp phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành, chẳng giết hại mình. Huống chi, những tai nạn bất ngờ như ôn dịch, nước lửa, thì người kiên giết phóng sanh rất ít gặp phải. Do vậy biết rằng, che chở loài vật chính là tự che chở mình. Kiên giết sẽ khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, trộm cướp giết, khỏi bị oán thân giết nhau báo thù trong tương lai. Những kẻ quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn cũng nên tùy phần tùy lực châu cấp cho họ, chứ nào phải người kiên giết phóng sanh hoàn toàn chẳng hành những điều công đức ấy. Tuy người quan quả cô độc rất đáng thương, nhưng họ chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Còn loài vật nếu không bỏ tiền chuộc mạng sẽ lập tức phải lên chảo thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại có kẻ nói rằng, loài vật vô tận phóng sanh được mấy? Đáp rằng, phải biết chuyện phóng sanh thật ra nhằm để phát khởi thiện tâm tối thắng, bảo vệ sanh mạng mọi loài vật của mọi người. Ngõ hầu lãnh hội được ý nghĩa của chữ phóng, tức thả. Trong tâm đã động lòng trắc ẩn, ắt chẳng nỡ ăn nuốt. Đã không có người ăn nuốt, thì người đánh bắt sẽ phải thôi, khiến cho hết thảy loài vật dưới nước, trên mặt đất, trên hư không đều tự tại bay, chạy, bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Như vậy, thành ra không phóng sanh mà hóa ra là phóng sanh khắp tất cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hà biến thành một cái ao ư? Dẫu không phải ai cũng đều như vậy cả, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt thì vô lượng sanh mạng trên đất liền, dưới nước khỏi bị giết chóc. Huống chi, nào phải chỉ có một người? Là vì hiện tại, vị lai, hết thảy đồng nhân, đoạn trừ cái nhân của quan quả, cô độc, hoạn nạn, bần cùng, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, an lạc, cha con đoàn viên, vợ chồng giai lão cho họ. Đấy chính là làm chuyện châu cấp, cứu tế, sẵn để đời đời kiếp kiếp trong vị lai, mãi mãi chẳng bị những nỗi khổ, quan quả, cô độc, vân vân. Hưởng thụ dài lâu những niềm vui sống lâu, giàu sang, vân vân. Đấy chẳng phải là toàn nước được hưởng phước ư? Há có nên coi thường gác bỏ? Ông hãy nghĩ kỹ đi. Kiên giết, phóng sanh, rốt ráo là khăng khăng vì con người hay là khăng khăng vì loài vật điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nhẹ nặng vậy? Phía ngoài chùa Cực Lạc ở Nam Tầm, từ trước đã có ao phóng sanh, nhưng do bờ vách chưa xây nên bị sụp lở, lại thêm nhiều năm chưa được khơi vét, bùn lầy đầy ứ. Thường có những người lành phải ra sông phóng sanh, dù phát thiện tâm nhưng sanh vật khó được hưởng lợi ích. Sáng vừa được thả, chiều lại bị bắt, quá nữa là như vậy. Nếu gần sông to thì dĩ nhiên nên thả xuống sông, nơi sông nhỏ trọn chớ nên thả xuống. Viên Lâm đại sư lòng bất nhẫn, muốn đào sâu ao đó, phía ngoài đắp tường vây bao bọc bảo vệ để có chỗ phóng sanh, mà kẻ bắt cá trộm cũng không làm gì được. Ý ấy cũng rất tốt lành, nhưng chưa tiến hành. Đến khi Giác Tam Đại Sư từ Phổ Đà đến đó, vừa trông thấy liền hợp ý, trở về chùa bàn bạc chuyện ấy. Nhưng tôi đã buông xuống vạn duyên, chuyên tu tịnh nghiệp rồi, nên không thể cán đáng việc ấy. Thầy Giác Tam kế thừa đầu mối cũ, muốn sự ấy chóng thành, nhưng công trình rộng lớn, sức một mình sư khó có thể thành tựu. Tính tuyên mộ thiện tính toàn trấn, cùng giúp cho việc thù thắng. Xin tôi viết lời tự. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, Ba La Mã, Sớ, số 2 nhỏ, bài sớ về ao phóng sanh chùa Pháp Vân ở sông Tam Xoa, Kim Lăng. Kim Lăng là đất văn hiến, thường được gọi là Phật Quốc. Người xứ ấy đa phần có căn tánh đại thừa. Từ khi Đại Pháp truyền sang Đông, hơn 170 năm chỉ ở phương Bắc, đến năm Xích Ô thứ tư, tức năm 241 đời Tôn Quyền nhà Ngô, tôn giả Khang Tăng Hội đến giáo hóa đất này, cảm được Xá Lợi Phật giáng lâm, Tôn Quyền bèn cho dựng tháp lập chùa để hoằng pháp hóa. Đến đời Tấn, ngài Phật Đà Bạc Đà La cũng dịch kinh Hoa Nghiêm ở nơi đây. Phật Đà Bạc Đà La sinh năm 359, mất năm 429. Tiếng Phạn là Buddha Bhatra, dịch nghĩa là Giác Hiền hoặc Phật Hiền. Ngài là vị cao tăng, người thành Na Ha Lợi, Bắc Ấn, là hậu duệ của Cam Lộ Phạn Vương thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài xuất gia năm 17 tuổi, tu hành tinh tấn, đọc rộng các kinh sách, tinh thông thiền luật. Sau, ngài cùng đồng học là Tăng Già Đạt Đa qua Kế Tân học thiền với ngài Phật Đại Tiên. Rồi ngài nhận lời thỉnh của sư Trí Nghiêm đến Trường An vào năm Hoàng Thị thứ 10, tức năm 408 nhà Hậu Tần, để hoằng truyền thiền học. Do không quen tập tục ở Trường An, lại không hợp với ngài Cư Ma La Thập, nên cùng những đệ tử như Huệ Quán vân vân hơn 40 người rời Trường An sang cư ngụ ở Lô Sơn với ngài Huệ Viễn mấy năm, dịch kinh Đạt Ma Đa La Thiền Kinh năm Nghĩa Hy thứ 11, tức năm 415. Sư đến Kiến Khang, nay là Nam Kinh, ở lại chùa Đạo Tràng chuyên chú dịch thuật. Ngài cùng đại sư Pháp Hiển hợp dịch Maha Tăng Kỳ Luật, Đại Bát Nê Hoàng Kinh, là dịch bộ Hoa Nghiêm 60 quyển một mình. Ngài tịch diệt năm Nguyên Gia thứ 6 nhà Lưu Tống, thọ 71 tuổi, đời gọi ngài là Thiên Trúc Thiền Sư. Từ đời Tống, Tề, Lương, Trần trở đi, dịch kinh Hoằng Pháp có rất nhiều vị. Một là do thiện căn xưa ung đúc khiến thành ra như thế. Hai là núi cao, nước sâu, địa linh khiến thành ra như vậy. Đến đời Đường Túc Tông, Lỗ Công Nhan Chân Khanh trấn giữ đất này. Vua Hải Chiếu truyền các châu trong thiên hạ đều lập ao phóng sanh, sai Lỗ Công soạn bài văn, có câu rằng: cả thiên hạ đều thành ao, trọn đất nước đều nhờ phước. Chứ phải nào chỉ tính kế riêng cho loài vật mà thôi ư? Ấy là muốn cho người đọc đến phải cảm động vậy. Đầm Ô Long dưới núi Thanh Lương chính là ao phóng sanh do Lỗ Công tự lập. Lỗ Công lòng tin trung ngời nhật nguyệt, văn bút động gió mây, nhưng lại dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, cực lực bảo vệ sanh mạng loài vật, đức hạnh tốt đẹp. Lòng từ bao la ấy, 1100 năm sau, không ai chẳng kính ngưỡng. Gần đây, thế đạo nhân tâm suy kém đã đến độ cùng cực, thiên tai nhân họa xảy ra liên miên, người có lòng lo lắng cho đời đều cho rằng những nghiệp quả ấy đều do sát nghiệp tạo ra. Nếu biết được loài vật chẳng nên giết, chắc chắn không khi nào có người giết. Do vậy, những người ôm lòng từ thiện nâng đỡ lẫn nhau sẽ tự có thể thay đổi phong tục, chiêu cảm được thiên hòa. Do vậy, các vị cư sĩ Phùng Mộng Lão, Vương Ấu Nông, Bàn Tánh Tồn, Ngụy Mai Tôn, v.v. Tính lập ao phóng sanh để đề xướng đạo, ngưng giết hành từ, ngõ hầu đề cao phong tục, coi dân chúng như ruột thịt, coi loài vật như chính mình. Do nền cũ đầm ô long của Lỗ Công không thông ra sông, nên họ tìm riêng một cuộc đất rộng rãi hơn 100 mấy mươi mẫu ở phía dưới bờ đập nhà họ Phương ở sông Tam Xoa, đủ để kiến lập đạo tràng, đào ao phóng sanh. May là chủ cuộc đất ấy là ông Phương Tuấn Sanh, vốn là bậc quân tử, thích làm lành, chỉ lấy nửa giá, cũng có thể nói là công đức hy hữu vậy. Bàn bạc vừa xong, nhằm đúng lúc tôi đến Kim Lăng, ông Ngụy đem chuyện này bảo với tôi, nhờ viết tờ sớ để xướng xuất. Tôi thường đau đớn trước nỗi thảm, sát kiếp trong thời gần đây, muốn vãn hồi nhưng không có sức. Này do ông ta thỉnh, lòng xúc động. Trước kia tôi từng soạn bài sớ cho ao phóng sanh chùa Cực Lạc ở Nam Tầm, đã trình bày đại lược chuyện chúng ta cùng loài vật vốn có đủ chân tâm, do tùy theo nghiệp mà thăng trầm, cũng như quả báo do sát sanh hay phóng sanh trong hiện tại tương lai, nên ở đây chỉ nói đại lược, không nhắc lại nữa. Kính mong chư vị đàn Việt, tức thí chủ, người đứng ra bố thí, cùng phát thiện tâm, cùng bỏ ra tịnh tài, khiến cho việc này mau được thành công, ngõ hầu muôn vật, loài nào loài nấy sống yên. Công đức lợi ích ấy vô lượng vô biên, há nào phải chỉ trong hiện đời vạn họa băng tiêu, ngàn sự tốt lành nhóm đến như mây, mà trong đời vị lai những người đền ân báo đức cũng chẳng biết là bao nhiêu ngàn vạn ức. Phải biết, phóng sanh vốn là kiên giết phải khởi đầu từ việc ăn chay. Nếu ai nấy đều kiên giết, ai nấy đều ăn chay, thì nhà nhà tập thói từ thiện, người người giữ trọn lễ nghĩa, phong tục tốt đẹp, tinh thuần, thời thế hòa bình, được mùa, nào đến nỗi có chuyện đao binh, kiếp khởi, đây kia đánh lẫn nhau. Đấy chính là chuyện trọng yếu, là nguồn trong gốc chánh, để vãn hồi thiên tai nhân họa vậy. Phàm những ai muốn cho cửa nhà yên ổn, thân tâm khỏe mạnh, yên vui, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, xin hãy cầu từ nơi kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, thì cầu gì mà chẳng được.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.